Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Bitcoin Enlightenment Ending the Fiat Dark Age là sách phi hư cấu về tiền tệ, lịch sử tài chính và Bitcoin do doanh nhân Mexico Ricardo B. Salinas thực hiện với sự đóng góp của Pascal Hookley và Daniel Jungen, cùng lời mở đầu của Saifedean Ammous. Xuất bản năm 2025, cuốn sách đặt trọng tâm vào phê phán tiền pháp định, tức loại tiền do nhà nước ban hành, không được neo trực tiếp vào hàng hóa như vàng. Salinas liên hệ lập trường ấy với trải nghiệm cá nhân sống qua giai đoạn lạm phát nghiêm trọng ở Mexico trong thập niên 1980, cũng như các bài học tiền tệ được truyền trong gia đình ông qua nhiều thế hệ. Mục đích chính của sách là giải thích vì sao tác giả xem lạm phát kéo dài và quyền lực phát hành tiền là những vấn đề xã hội, chứ không chỉ là vấn đề đầu tư. Bitcoin được trình bày như một lựa chọn có nguồn cung hữu hạn và quy tắc vận hành dựa trên toán học. Đây là một lập luận ủng hộ Bitcoin rõ rệt, không phải khảo sát trung lập về mọi hệ thống tiền tệ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, trải nghiệm lạm phát ở Mexico tạo nên điểm xuất phát cho phê phán tiền pháp định. Điểm riêng của cuốn sách nằm ở việc Ricardo B. Salinas không tiếp cận tiền pháp định chỉ như một khái niệm kinh tế vĩ mô. Ông gắn lập luận của mình với trải nghiệm tại Mexico, nơi lạm phát nghiêm trọng trong thập niên 1980 đã cho thấy tiền tiết kiệm có thể mất sức mua nhanh đến mức nào. Từ góc nhìn đó, lạm phát không đơn thuần là mức giá tăng lên. Nó là cơ chế làm thay đổi quan hệ giữa người tiết kiệm, người đi vay, doanh nghiệp và nhà nước. Người giữ tiền mặt hoặc nhận thu nhập cố định thường chịu thiệt trước vì giá cả điều chỉnh, trong khi thu nhập và khoản tiết kiệm không nhất thiết tăng tương ứng. Sách vì thế đặt câu hỏi về tính công bằng của một hệ thống cho phép nguồn cung tiền mở rộng liên tục. Các bài học gia đình qua 4 thế hệ được giới thiệu như nền tảng thực hành cho sự thận trọng với tiền tệ, thay vì một lý thuyết thuần túy. Cách trình bày này giúp độc giả hiểu vì sao tác giả xem việc bảo toàn sức mua là một nhu cầu căn bản. Đồng thời, cần nhận ra rằng kinh nghiệm lạm phát của Mexico là bối cảnh hình thành lập trường của tác giả, không tự động chứng minh rằng mọi quốc gia dùng tiền pháp định đều có cùng mức độ rủi ro hay cùng nguyên nhân lạm phát. Thứ hai, lịch sử tiền tệ được dùng để chất vấn quyền lực phát hành tiền. Cuốn sách dẫn người đọc đi qua lịch sử của tiền, những lần tiền tệ thất bại và các lực lượng tác động đến hệ thống tài chính. Trong khung phân tích của Salinas, câu hỏi quan trọng không chỉ là một vật hay một dữ liệu có được gọi là tiền hay không. Quan trọng hơn là ai có thể tạo thêm nó, theo quy tắc nào và người nắm giữ phải gánh hậu quả gì khi quy tắc thay đổi. Tiền pháp định bị phê phán vì nguồn cung có thể được mở rộng thông qua các quyết định chính trị và tiền tệ, làm suy giảm sức mua theo thời gian. Tác giả dùng cụm Fiat Dark Age để nhấn mạnh nhận định rằng cơ chế ấy che khuất chi phí thực của việc phát hành tiền mới. Khi tiền mất giá, tác động không chỉ nằm trong bảng cân đối của ngân hàng trung ương mà đi vào giá nhà, chi phí sinh hoạt và khả năng lập kế hoạch dài hạn của hộ gia đình. Giá trị của phần này là buộc độc giả nhìn tiền như một thiết chế xã hội gắn với quyền lực, không phải công cụ trao đổi trung tính. Tuy vậy, lịch sử tiền tệ rất phức tạp. Đánh giá một chế độ tiền tệ còn phải xét năng lực quản trị, chính sách tài khóa, niềm tin công chúng, cấu trúc tín dụng và điều kiện kinh tế từng quốc gia. Thứ ba, Bitcoin được mô tả như tài sản có quy tắc minh bạch và nguồn cung hữu hạn. Giải pháp trung tâm mà sách đưa ra là Bitcoin, nhưng trọng tâm không nằm ở việc xem nó như phương tiện thanh toán số dùng cho mọi giao dịch hàng ngày. Salinas nhấn mạnh hơn vào vai trò lưu giữ giá trị. Dựa trên các đặc điểm thường được người ủng hộ Bitcoin đề cao, gồm nguồn cung bị giới hạn, quy tắc phát hành có thể kiểm tra và mạng lưới không phụ thuộc vào một tổ chức phát hành duy nhất. Cụm từ sự chắc chắn toán học trong cách giới thiệu sách nói đến việc các quy tắc nền tảng của Bitcoin được thực thi bằng phần mềm và cơ chế đồng thuận, thay vì được điều chỉnh trực tiếp bởi quyết định của ngân hàng trung ương. Lập luận này đối lập rõ với tiền pháp định, nơi niềm tin vào người phát hành và cơ quan quản lý giữ vai trò trung tâm. Về mặt tư duy, sách mời độc giả phân biệt giữa giá của Bitcoin trên thị trường và các thuộc tính mà mạng lưới được thiết kế để có. Một tài sản có nguồn cung hữu hạn vẫn có thể biến động giá mạnh trong ngắn hạn. Do đó, tính hữu hạn không đồng nghĩa với ổn định tức thời, cũng không loại bỏ rủi ro đầu tư. Điểm cần xem xét là liệu các thuộc tính kỹ thuật của Bitcoin có đủ để nó duy trì vai trò lưu giữ giá trị dài hạn hay không. Cuốn sách trả lời có cho câu hỏi ấy với giọng điệu đầy sắc tín. Thứ tư, sách nối sự mất giá của tiền với hệ quả phân phối và đạo đức xã hội. The Bitcoin Enlightenment mở rộng phê phán vượt khỏi chuyện lợi nhuận đầu tư. Theo lập trường của sách, tiền mất giá bền bỉ làm xói mòn năng lực tiết kiệm, khuyến khích hành vi ưu tiên hiện tại và khiến những người ít có khả năng phòng vệ tài chính dễ tổn thương hơn. Lập luận này có một cơ chế khá cụ thể: khi sức mua của tiền suy giảm, cá nhân cần tìm tài sản khác để bảo toàn giá trị. Nhưng không phải ai cũng có kiến thức, vốn ban đầu, quyền tiếp cận thị trường hoặc khả năng chịu rủi ro như nhau. Vì thế, tác giả xem lạm phát như yếu tố có thể làm sâu thêm chênh lệch giữa người sở hữu tài sản và người chủ yếu nắm giữ tiền mặt. Ông cũng liên hệ quyền phát hành tiền với sự phụ thuộc của công dân vào các quyết định mà họ không trực tiếp kiểm soát. Đây là lý do ngôn ngữ của sách mạnh, mô tả tiền pháp định là hệ thống có thể làm suy đồi đời sống xã hội. Độc giả nên tách hai tầng trong lập luận. Tầng thứ nhất là nhận xét có cơ sở rằng lạm phát làm giảm sức mua và tác động phân bổ không đồng đều. Tầng thứ hai là kết luận rộng hơn rằng tiền pháp định tất yếu dẫn đến sự áp bức. Kết luận sau là quan điểm triết lý và chính trị của tác giả, cần được cân nhắc cùng các cách giải thích khác về bất bình đẳng và chính sách công. Cuối cùng, cuốn sách kết hợp luận điểm kinh tế với lời kêu gọi tự chủ tài chính dài hạn về mặt ứng dụng. Cuốn sách hướng độc giả đến một thay đổi trong cách đặt câu hỏi về tài sản. Thay vì chỉ hỏi khoản đầu tư nào có thể tăng giá trong kỳ tới, Salinas khuyến khích xem xét liệu một công cụ có bảo vệ được sức mua qua thời gian hay không. Cách đặt vấn đề này phù hợp với kinh nghiệm của ông về lạm phát và với việc ông mua Bitcoin từ giai đoạn giá còn rất thấp. Tuy nhiên, ý nghĩa hữu ích nhất không phải là sao chép thời điểm đầu tư của một tỷ phú vì điều kiện thị trường đã khác và kết quả quá khứ không tạo thành bảo đảm. Điều đáng chú ý là lời nhắc về trách nhiệm tự tìm hiểu cơ chế tiền tệ, rủi ro lưu ký tài sản số và ảnh hưởng của lạm phát lên kế hoạch cá nhân. Đối với Bitcoin, tự chủ không chỉ là sở hữu tài sản, nó còn liên quan đến việc hiểu khóa riêng, bảo mật, biến động giá, quy định pháp lý và khả năng chịu đựng tổn thất. Sách nghiêng về việc xem Bitcoin là câu trả lời ưu việt cho các vấn đề tiền tệ. Một độc giả thận trọng có thể tiếp nhận điều đó như một giả thuyết cần kiểm chứng rồi so sánh với các tài sản khác và nhu cầu tài chính của chính mình. Nhờ vậy, nội dung trở thành điểm khởi đầu cho hiểu biết về tiền thay vì mệnh lệnh mua bán. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với độc giả đã quan tâm đến Bitcoin, lạm phát lịch sử tiền tệ và câu hỏi về việc ai kiểm soát nguồn cung tiền. Nó cũng hữu ích cho người muốn hiểu vì sao một bộ phận nhà đầu tư không coi Bitcoin chỉ là tài sản đầu cơ hoặc công nghệ thanh toán, mà coi nó là phản ứng trước sự suy giảm sức mua của tiền pháp định. Lợi ích thực tế của việc đọc nằm ở việc hình thành các câu hỏi tốt hơn về tiết kiệm dài hạn. Rủi ro tiền tệ và sự khác biệt giữa sở hữu tiền mặt với sở hữu tài sản có nguồn cung hạn chế. Lợi ích trí tuệ là thấy được tranh luận về tiền luôn có cả mặt kỹ thuật, lịch sử, chính trị và đạo đức. Tuy nhiên, người đọc nên giữ thái độ phản biện. Sách được viết từ lập trường ủng hộ Bitcoin mạnh mẽ nên không phải tài liệu cân bằng để đánh giá mọi nhược điểm của Bitcoin như biến động giá, rủi ro bảo mật hay các tranh luận về chính sách tiền tệ. So với nhiều sách về tiền mã hóa tập trung vào công nghệ blockchain, hướng dẫn giao dịch hoặc dự báo giá, điểm khác biệt của The Bitcoin Enlightenment là giọng nói cá nhân của một doanh nhân Mexico từng trải qua lạm phát nghiêm trọng. Cuốn sách gắn Bitcoin với kinh nghiệm xã hội của tiền mất giá và truyền thống gia đình về bảo toàn tài sản. Chính sự kết hợp giữa hồi ức kinh tế phê phán tiền pháp định và lập luận về Bitcoin như tài sản lưu giữ giá trị tạo nên vị trí riêng của nó trong dòng sách Bitcoin. Nếu bạn muốn ủng hộ Ricardo B. Salinas, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!